Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tỉnh Hà Nam đón bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với 83 trên tổng số 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Gia tăng các ca đột quỵ trong đợt rét đậm rét hại, trong đó có những bệnh nhân tuổi đời còn rất trẻ. Học sinh các tỉnh khu vực Tây Bắc đi học trở lại sau đợt rét đậm rét hại. Giá cước tàu biển và giá thuê container rỗng tăng cao gấp 10 lần, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương về giải pháp khắc phục. Trong phần tin quốc tế, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Sự kiện được kỳ vọng tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển đất nước Lào trong giai đoạn tới. Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence miễn nhiệm Tổng thống Donald Trump. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Nhân tộc, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức hội thảo triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn phát huy giá trị truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì hội thảo. Tin của phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Các tỉnh Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên hiện có 46 dân tộc thiểu số sinh sống. Các dân tộc sinh sống chủ yếu ở vùng núi cao, vùng biên giới, có trình độ phát triển kinh tế xã hội không đồng đều, đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của bà con các dân tộc, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào được cải thiện rõ rệt, an ninh quốc phòng được củng cố, vị thế chính trị của các dân tộc thiểu số được nâng lên, đoàn kết dân tộc thêm vững chắc. Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự phát triển trong tình hình mới, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vấn đề sinh kế, việc làm, giảm nghèo, bảo vệ môi trường. Đặc biệt là vấn đề bảo vệ không gian văn hóa, nhằm bảo tồn phát triển các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc. Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cùng bàn thống nhất giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, gần dân sát dân, thấu hiểu nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc giải quyết tốt các vấn đề đất đai, việc làm, tăng cường đầu tư hạ tầng nông thôn, phát huy tinh thần tự lực của người dân. Đặc biệt các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung cần quan tâm hơn nữa tới vấn đề văn hóa.
Hội thảo rất cần bàn kỹ về bảo tồn phát huy bản sắc gắn với phát triển bền vững, và sau hội thảo này chúng ta sẽ có những chương trình cụ thể để hướng về cơ sở phát huy văn hóa cơ sở. Cho nên cái hướng về cơ sở rất quan trọng, và phát động văn hóa cơ sở, phát huy văn hóa cơ sở, phát động đồng bào với lòng tự hào dân tộc của mình tiếp tục giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa độc đáo, cùng với phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh cho tốt, ngoài cơm ăn áo mặc, nhà ở, đời sống vật chất, phải có văn hóa, không gian văn hóa Tây Nguyên khác với những nơi khác. Nó gắn liền với an ninh, với cuộc sống ổn định, cho nên phải giữ gìn an ninh cho tốt.
Tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón bằng công nhận tỉnh Hà Nam hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Tham dự lễ công bố có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng nhiều lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Tin của phóng viên Trần Long.
Đến nay, tỉnh Hà Nam có 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 6 huyện, thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2020, thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn tăng khoảng 3,7 lần so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 10,68% năm 2010 xuống còn khoảng 1,84% năm 2020. Ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cho biết đây là kết quả sau hơn 10 năm cố gắng không ngừng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.
Vừa qua, tỉnh Hà Nam đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Đây có thể nói là một cái tiền đề, một cái động lực rất quan trọng để tỉnh tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao toàn diện, chất lượng các tiêu chí cũng như hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Sau khi trao bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho tỉnh Hà Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh tỉnh Hà Nam cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo.
Trong thời gian tới, tôi đề nghị tỉnh Hà Nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay góp sức để xây dựng nông thôn mới, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, trở thành một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng Bắc Bộ và vùng thủ đô. Cần tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, dựa trên tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương.
Sáng nay tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, kịp thời, đúng pháp luật, có sự phân công phối hợp rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Mặt trận Tổ quốc các cấp phải thực hiện rõ trách nhiệm của mình trong việc tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đảm bảo khách quan, công tâm, vô tư, chính xác, từ đó phát huy sức mạnh của người dân trong tham gia công tác bầu cử. Ngay sau hội nghị tập huấn toàn quốc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong toàn hệ thống. Song song với đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng tập trung triển khai công tác tuyên truyền về bầu cử. Dự kiến ngày 5 tháng 2 năm 2021 sẽ diễn ra hội nghị hiệp thương lần 1. Thời gian diễn ra hội nghị hiệp thương lần 2 xong trước ngày 19 tháng 3 năm 2021 và hội nghị hiệp thương lần thứ 3 xong trước ngày 18 tháng 4 năm 2021.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đi kiểm tra lấy nước đổ ải vụ đông xuân tại tỉnh Nam Định. Phóng viên Nghiêm Long đi cùng đoàn công tác thông tin.
Vâng, xin chào biên tập viên và quý vị khán giả. Tôi đang đứng ở đây là cống Múc 2, cống lấy nước tự chảy từ sông và hệ thống nội đồng ở xã Hải Trung. Đứng cách tôi lúc này là ông Trần Đức Việt, Phó đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định. Thưa ông, là đến ngày thứ hai trong cái đợt xả nước đợt một này thì cái việc lấy nước của Nam Định như thế nào?
Hôm nay là ngày thứ hai thì trên địa bàn tỉnh Định đã tập trung tích cực lấy nước, tận dụng nước thủy triều dâng cũng như là nước xả hồ chứa, là đến nay là đã lấy được diện tích sấp xỉ là 10% diện tích lúa vụ xuân năm 2021.
Dự kiến thì thời điểm nào chúng ta sẽ lấy được đủ nước trong đợt một và đợt hai đi?
Về đợt một này, địa phương là chủ yếu là lấy nước các cái vùng mà trũng và thuận lợi, còn lại là lấy nước để thay tháo kênh mương và vệ sinh môi trường. Thế còn sẽ tập trung vào lấy nước vào đợt xả thứ hai theo lịch xả hồ chứa của bộ nghiệp là từ ngày 26 tháng 1 cho đến ngày 2 tháng 2 năm 2021.
Vâng, xin cảm ơn ông. Xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình ạ.
Cảm ơn phóng viên Nghiêm Long và vị khách mời. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, người dân tỉnh Sóc Trăng, nhất là các địa phương vùng ven biển đang bước vào vụ thu hoạch lúa đông xuân sớm. Nhờ tranh thủ xuống giống sớm né mặn cuối vụ, sử dụng giống lúa ngắn ngày nên bà con thu hoạch lúa an toàn, né được mặn xâm nhập và giá cả cũng ở mức cao. Phản ánh của phóng viên Thành Hồng.
Đang thu hoạch ba công lúa đặc sản ST25 trong vụ đông xuân sớm, ông Lê Văn Long, nông dân ở xã Long Đức, huyện Long Phú phấn khởi cho biết ước năng suất đạt 800 kg trên một công. Hiện nay thương lái đặt cọc 7.700 đồng mỗi ký, mỗi công ông kiếm lời từ trên 3 triệu đồng. Ngoài ra, ông Long còn sản xuất 7 công giống lúa Đài Thơm 8. Đây cũng là lúa chất lượng cao, chắc chắn cũng sẽ có lợi nhiều.
Dù nói bây giờ ước bình quân ra hết trơn lúa là thì từ 800 trở lên đó. Đài Thơm nào luôn đó nha. Năm nay đâu có sâu bệnh gì đâu, nhẹ tốn nhiều thuốc chứ lắm. Cái này là chỉ có xịt thuốc dưỡng chỗ lạc xẹt chứ chỗ đều thôi, không có thuốc gì chứ. Nó không có sâu, không có gầy chứ. Thử mua, chi phí hết, tiền bư, tiền cắt, tiền này nọ hết trơn là khoảng công đi thuốc rồi luôn là khoảng chừng 2 triệu.
Cách đó không xa, ông Võ Văn Ba cùng làm giống lúa Đài Thơm 8 trên diện tích 1 hectare cho biết.
Chi phí thiện công khoảng 1 triệu 8, 2 triệu cho lời. Năm nay là lợi nhuận cao á. Nếu mà tính ra, nếu mà bán công mà trên 5 triệu á, là có thể là lời khoảng là từ 3 triệu á.
Vụ đông xuân năm 2020-2021, tỉnh Sóc Trăng xuống giống hơn 100.000 hectare, tập trung nhiều ở các giống lúa ST25, ST24, OM18, Đài Thơm 8. Đây đều là giống lúa đặc sản chất lượng cao với năng suất trung bình đạt từ 5 đến 8 tấn mỗi hectare. Theo đó, có 40.000 hectare đang trong giai đoạn thu hoạch. Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết.
Cũng đã tập trung quyết liệt chỉ đạo cho bà con xuống giống để làm sao thu hoạch trước khi hạn mặn về. Như vậy thì đối với địa bàn của Sóc Trăng thì các cái huyện ven biển thì có thể là thu hoạch trước Tết, và những cái huyện vùng trong hạn mặn về muộn hơn thì có thể sau Tết khoảng 10 ngày là bà con sẽ tổ chức thu hoạch.
Đến nay, cả khu vực có từ 30 đến 40% diện tích lúa đông xuân sớm đã bắt đầu thu hoạch, né được nước mặn xâm nhập. Có thể khẳng định là các trà lúa sớm vụ đông xuân năm nay được mùa, trúng giá.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay, thời tiết các tỉnh Tây Bắc Bộ gồm Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La đã ấm trở lại. Hầu hết các trường học đã tổ chức cho các em học sinh đi học trở lại. Tin của phóng viên Trần Long, thường trú khu vực Tây Bắc.
Tại Lai Châu, hôm nay nền nhiệt đã tăng cao, như thành phố Lai Châu sáng nay dao động từ 12 đến 14 độ C. Một số huyện vùng cao như Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Tam Đường, nhiệt độ dao động từ 6 đến 8 độ C. Sau 2 ngày cho học sinh nghỉ học vì rét, hôm nay 13 tháng 1, Lai Châu có thêm 133 trường cho học sinh đi học trở lại, chỉ còn 123 trường cho học sinh nghỉ học, tập trung ở các huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè, Phong Thổ và thành phố Lai Châu. Đây là những địa phương có nhiều điểm trường vùng cao và cơ sở vật chất trường lớp còn nhiều khó khăn. Tại tỉnh Sơn La, ông Cầm Văn An, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, sáng nay 100% đơn vị trường học với gần 365.000 học sinh của toàn tỉnh đã tổ chức đi học trở lại.
Đối với thời gian học của các em bị gián đoạn, thì nhà trường cũng sẽ bố trí cho các em học bù vào thời gian dự phòng. Và có thể nói là hiện nay là thời gian nghỉ các em chưa phải nhiều. Thế do đó là thời gian dự phòng để đảm bảo chương trình của ngành giáo dục là sẽ đảm bảo.
Các đơn vị trường tổ chức cho học sinh đi học trở lại, tiếp tục thực hiện các phương án phòng chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, như không bắt buộc học sinh mặc đồng phục và không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoài trời, theo dõi sát diễn biến thời tiết, khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh trường, các buổi sinh hoạt lớp về diễn biến của thời tiết khí hậu tới học sinh để không ai chủ quan trong việc phòng chống rét nhằm đảm bảo sức khỏe.
Những ngày qua, nhiều bệnh viện ở Hà Nội tiếp tục ghi nhận sự gia tăng từ 15 đến 30% các trường hợp đột quỵ nhập viện do ảnh hưởng của rét đậm rét hại. Đáng chú ý là trong đợt lạnh kéo dài này, có nhiều bệnh nhân bị chảy máu não không thể cứu chữa, trong đó có nhiều người tuổi đời còn rất trẻ. Ghi nhận của phóng viên Văn Hải tại trung tâm đột quỵ lớn nhất cả nước ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
Mới 39 tuổi, nhưng một nam giới ở Hưng Yên đã bị đột quỵ, nhập Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, chảy máu não ồ ạt, huyết áp rất cao, lên tới 230/130. Dù đã được các bác sĩ cấp cứu hồi sức tích cực, nhưng do xuất huyết não nặng, nhập viện muộn nên bệnh nhân đã không qua khỏi. Tiến sĩ Đào Việt Phương, Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
Thời tiết này thì số lượng bệnh nhân nặng tăng lên, và đặc biệt là nhóm bệnh nhân mà suất não, chảy máu não thì tăng hơn so với thường khoảng 10% đến 20%. Nghĩa là đột quỵ cần phải đến sớm, cần đến cơ sở y tế sớm để xử lý. Bệnh nhân đến càng sớm thì cái cơ hội hồi phục bệnh nhân sẽ cao hơn và cái tỷ lệ để lại di chứng sẽ thấp đi.
Trong số hơn 2.000 bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai trong 2 tháng qua, có khoảng 10% là người trẻ dưới 44 tuổi, thậm chí có trường hợp chỉ mới 14 tuổi. Điều đó nói phần lớn bệnh nhân nhập viện muộn nên mất đi cơ hội hồi phục trong giờ vàng. Lý do là người trẻ thường chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu của đột quỵ. Những người này thường có các bất thường về mạch máu não hoặc có tiền sử nghiện thuốc lá, sử dụng nhiều thực phẩm chế biến sẵn, rối loạn chuyển hóa mỡ máu, béo phì, ít vận động thể lực, làm việc căng thẳng và lạm dụng rượu bia. Đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ xơ vữa thành mạch dẫn đến đột quỵ. Tại Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, những ngày này cũng tiếp nhận rất nhiều người cao tuổi bị đột quỵ. Bà Bùi Thị Hường, con gái của cụ Đỗ Thị Tèo, gần 90 tuổi ở Thanh Trì, Hà Nội cho hay.
Bà có huyết áp cao, trở lại thì bà hơi bị đau chân, nhưng hôm qua thì thấy tự hiện tượng nó tê chân, đột quỵ. Chưa lần nào đi viện, lần này đầu tiên đi viện.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu đột quỵ, cần lập tức gọi xe cứu thương 115, theo dõi các triệu chứng và hỏi chuyện người bệnh trong khi chờ xe cứu thương đến. Cần khuyến khích người bệnh nằm xuống, nghiêng về phía bên trái với tư thế đầu cao, giúp tăng cường lưu lượng máu lên não. Tuy nhiên, khi người bệnh bị ngã thì đừng cố di chuyển họ nếu những người xung quanh không biết cách. Bên cạnh đó, không được tự ý cho bệnh nhân uống thuốc và không được cho bệnh nhân ăn hoặc uống bất cứ thứ gì.
Về công tác phòng chống dịch COVID-19, theo kế hoạch, Hà Nội sẽ lấy 100 mẫu thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2, qua đó xác định đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Ngoài ra, thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm cần tăng cường vệ sinh khử khuẩn định kỳ.
Các cơ sở phải bố trí bộ phận đón tiếp, đo thân nhiệt, hướng dẫn khách hàng ra vào mua sắm, phải thực hiện rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang bắt buộc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ xử phạt các cơ sở không tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Trước đó, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM đã triển khai lấy mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh nhập khẩu từ các nước đang có dịch COVID-19 để xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ban đã thành lập 8 đoàn, tiến hành lấy 100 mẫu trên bề mặt bao bì sản phẩm tại kho bảo quản của 84 doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm nhập khẩu trên địa bàn 24 quận huyện. Kết quả xét nghiệm, 100 mẫu đều không phát hiện virus SARS-CoV-2. Trước đó, cuối tháng 11 năm ngoái, Bộ Y tế đã có công văn gửi các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Tài chính và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch COVID-19.
Sáng nay tại kỳ họp thứ 26 Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 9, các đại biểu đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án hệ thống kiểm soát an ninh công nghệ cao cho 3 trạm kiểm soát biên phòng tại thành phố Rạch Giá, Hà Tiên và thành phố Phú Quốc với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng. Tin của phóng viên Lam Hiếu.
Dự án sẽ do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện từ năm 2021 đến năm 2024, đầu tư thiết bị hệ thống giám sát, phân tích hình ảnh thông minh, thiết bị máy soi hành lý xách tay, cổng gió kim loại với tổng giá trị gần 60 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh. Việc lắp đặt hệ thống camera công nghệ cao kết hợp với phần mềm quản lý thông minh nhằm đảm bảo tốt nhất về an ninh, trật tự trong khu vực cửa khẩu, giúp cảnh báo phát hiện kịp thời những đối tượng, phương tiện, tội phạm truy nã qua cửa khẩu, nhằm phòng ngừa và ngăn chặn những đối tượng gây mất trật tự an ninh, an toàn khu vực, kiểm soát chặt chẽ người xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, bến cảng, qua đó có các biện pháp hiệu quả trong công tác phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần một tuần vượt hơn 370 hải lý, đoàn trao quà Tết của lãnh đạo các tỉnh phía Nam và vùng Nam Hải quân đã đến đảo Hòn Đốc ở xã Tiên Hải, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Đây là điểm đến cuối của đoàn nhân dịp Tết Tân Sửu sắp đến. Phóng viên Sao Anh đưa tin.
Hòn Đốc còn gọi là Hòn Tre Lớn, là hòn đảo lớn nhất trong 16 hòn đảo nằm trong quần đảo Hải Tạc. Hòn đảo này nằm cách đất liền khoảng 20 km về phía đông bắc và nằm giáp với biên giới biển Việt Nam Campuchia. Tại đảo Hòn Đốc, đoàn đã đến tặng quà chúc Tết các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòn Đốc, Ủy ban nhân dân xã Tiên Hải thăm và chúc Tết giao lưu với chiến sĩ trạm radar 625. Sau buổi giao lưu với đoàn, thiếu tá Lê Văn Hiện, trạm trưởng trạm radar 625 chia sẻ:
rất là trân trọng bởi vì nó là cái tình yêu thương và sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền các cấp địa phương đem cái tình cảm này ra đây cho cán bộ chiến sĩ cũng như là nhân dân trên đảo này một cái là thiêng liêng. Cái trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ nhân dân trên đảo này là phải làm sao bảo vệ vững chắc cái chủ quyền biển đảo cũng như là canh giữ biển đảo để quyền và nhân dân có một cái Tết là đầm ấm.
Hòn Đốc là điểm đến cuối cùng của đoàn chúc Tết các đảo Tây Nam có lực lượng đơn chân. Sau 6 ngày, đoàn cán bộ của Bộ Tư lệnh Vùng 5, đoàn đại biểu của các tỉnh thành phía Nam và cơ quan báo đài trung ương địa phương đã lần lượt ghé thăm 6 đảo, quần đảo thuộc khu vực bao gồm Phú Quốc, Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du và Hòn Đốc. Bên cạnh việc mang lại món quà từ đất liền gửi đến các cán bộ chiến sĩ để có một cái Tết ấm cúng hơn, chuyến đi còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền và nhân dân các tỉnh thành phía Nam đối với các đảo Tây Nam là nhịp cầu nối liền đất liền với nhân dân, các cán bộ chiến sĩ tại các vùng biển đảo.
Tại Đà Nẵng, phóng viên Tuyết Lê đưa tin, địa phương trích ngân sách hơn 52 tỷ đồng trợ cấp thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng khác. Theo đó, ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 118.000 hộ gia đình chính sách đối tượng xã hội bằng mức hỗ trợ Tết Canh Tý 2020. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố đã huy động trao thực phẩm cho hơn 4.000 hộ nghèo không còn sức lao động và đặc biệt khó khăn. Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, năm nay thành phố chỉ đạo trang trí hoa, điện chiếu sáng sớm hơn mọi năm, tạo khí thế vui Tết đón xuân.
Xây dựng nhà chính sách thì chúng tôi cái này thì hàng năm chúng ta đều làm và cố gắng là trước Tết thì những cái công trình nào mà giai đoạn một thì cố gắng sau. Chúng tôi cũng đang xin các cái nhà tài trợ để mà hỗ trợ cho người nghèo nữa. Và năm nay Tết dương lịch đã trang trí hoa rồi, đàn cũng đã trang trí hết rồi. Chúng tôi quan điểm chủ trương và đã có chỉ đạo cái việc trang trí hoa Tết nào này nọ tuyên truyền này nó hài hòa với các cơ quan công sở và các khu dân cư để làm sao dân người ta thấy rằng là chúng ta mừng Đảng đúng xuân nó phải hài hòa. Ở chỗ một cái công sở là toàn là cờ xí rất là nhiều nhưng mà các khu dân cư thì không thấy cái gì cả, nó buồn.
Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh vừa chốt giá bán thịt lợn bình ổn Tết Tân Sửu 2021 tăng từ 6.000 đến 15.000 đồng một kg, tương ứng mức tăng từ 4,1% đến 10% một kg. Theo yêu cầu của Sở Tài chính có 8 loại thịt lợn trong chương trình bình ổn thị trường tăng giá bán lẻ trong đợt này là thịt lợn đùi, giá tối đa không quá 151.000 đồng một kg, thịt vai không quá 158.000 đồng một kg, chân giò không quá 139.000 đồng một kg, vân vân. Có 4 doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường được điều chỉnh giá bán tăng trong đợt này là Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op, Hệ thống siêu thị Bixi, Công ty Cổ phần Vissan và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Giá bán thịt bình ổn được yêu cầu thấp hơn giá bán lẻ cùng sản phẩm chủng loại quy cách trên thị trường và ổn định cho đến sau Tết Nguyên đán là 30 ngày. Thưa quý vị và các bạn, đến với một thông tin kinh tế rất đáng chú ý, đó là nhiều doanh nghiệp chủ hàng trong các ngành thủy sản, nhựa và gỗ đang vô cùng bức xúc về việc giá cước tàu biển và giá thuê container rỗng liên tục tăng trong những tháng gần đây. Từ mức ban đầu chưa tới 1.000 đô la Mỹ một container 40 feet thì nay đã đội giá lên tới 8.000 đô la, thậm chí là 10.000 đô la Mỹ một container 40 feet đi thị trường Anh. Với mức tăng từ 8 đến 10 lần như vậy, theo các doanh nghiệp là mức tăng rất bất hợp lý và không thể chấp nhận được. Vậy nguyên nhân do đâu và việc giá cước tàu biển rồi giá thuê container rỗng tăng cao như vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới? Phóng viên Nguyên Long có cuộc trao đổi với ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, trước phản ánh của rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu về việc giá cước vận tải biển cũng như là giá thuê container rỗng liên tục tăng phi mã trong khoảng 3 tháng trở lại đây, vậy xin ông cho biết thực tế cũng như là mức độ ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ạ?
Chúng ta cũng biết rằng là hiện nay thì cái hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đang có một cái giá trị và một đà tăng trưởng rất là lớn. Trong năm 2020 vừa qua thì kim ngạch xuất khẩu của chúng ta đã đạt 281 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên thì cũng trong những cái tháng cuối năm thì chúng ta cũng thấy có cái hiện tượng tức là giá cước vận tải biển và cùng với đó là giá thuê container rỗng cũng đã gia tăng đáng kể trong một cái thời gian rất là ngắn. Và cái điều này nó đã tác động mạnh đến cái hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu. Các cái thị trường mà chúng ta bị ảnh hưởng ở đây thì chủ yếu là những cái thị trường mà có cái khoảng cách xa như bao gồm là Hoa Kỳ, EU hoặc là khu vực Trung Đông, Châu Phi và Mỹ Latin. Nghiêm trọng nhất là đối với các cái khu vực về châu Âu và Hoa Kỳ. Thì theo báo cáo của các doanh nghiệp thì cái giá cước ví dụ như là đi bờ Tây Hoa Kỳ thì trước đây là vào khoảng từ 1.200 đến 1.500 đô la Mỹ với một container 40 feet, thì hiện nay đã tăng lên đến 4.000 đến 6.000, thậm chí là có thể đến 8.000. Còn đối với khu vực châu Âu thì tương tự như vậy, một container cho 40 feet trước đây có giá từ khoảng 1.600 cho đến 2.000 đô la Mỹ, thì hiện nay có thể tăng lên đến 7-8.000, thậm chí là 10.000 đô la Mỹ. Và cái điều này thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó có cái tác động rất là nghiêm trọng, vì cái chi phí vận tải nó luôn luôn là một phần của giá thành của hàng hóa và nó cũng ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hóa. Thì với cái việc mà giá thành tăng, thứ nhất là tăng rất cao, và thứ hai là trong một cái thời gian ngắn như vậy thì các doanh nghiệp là không kịp xoay sở.
Thưa ông, như vậy nguyên nhân của tình trạng này là do đâu ạ?
Nguyên nhân cơ bản của cái tình trạng tăng giá hiện nay thì nó cũng gắn với cái việc là tác động của dịch COVID-19. Chúng ta cũng biết rằng là hiện nay thì dịch COVID-19 cũng chưa được khống chế ở những khu vực như là Bắc Mỹ và châu Âu. Do cái tình trạng là áp dụng các biện pháp như là giãn cách xã hội hoặc phong tỏa, và cái số nhân lực làm việc tại các cái vị trí trọng yếu, ví dụ như là các cái cảng đầu mối, rồi các cái doanh nghiệp logistics ở khu vực tại địa bàn châu Âu và Hoa Kỳ cũng bị sụt giảm rất nhiều. Do vậy thì cái khả năng mà thông quan hàng hóa, giải tỏa hàng hóa ở các cái cảng trọng yếu của châu Âu và Hoa Kỳ là đã bị sụt giảm. Và do vậy thì tàu từ các nơi đến, cái khả năng mà đỡ hàng cũng như là quay vòng hàng hóa nó bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện nay ví dụ như là với các cái cảng ở Anh thì có thể là một tàu có thể mất từ 2 đến 3 tuần mới có thể được vào để xếp dỡ hàng. Và cùng với cái việc mà do cái tác động của dịch COVID-19 không có nhân lực để xử lý và dỡ hàng, cho nên những cái công container rộng sau khi dỡ hàng xong không được đưa về. Và cái việc mà thiếu cái vỏ container này nó song hành với cái việc là thiếu chỗ trên tàu làm cho cái tình trạng nó trở nên nghiêm trọng hơn. Thế bên cạnh cái yếu tố về dịch bệnh như vậy thì cũng có những cái ý kiến cho rằng là liệu cái mức tăng do cái khan hiếm ở trên thị trường thì là đúng, nhưng mà cái mức tăng đó nó là bao nhiêu là hợp lý? Liệu có cái khả năng là các cái hãng tàu hoặc các đại lý là tăng giá mà quá mức hợp lý hay không?
Vâng thưa ông, phía cơ quan chức năng như là Bộ Công Thương thì đã có những cái động thái cụ thể như thế nào về sự việc này để có thể hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu của chúng ta?
Bộ Công Thương cũng đã có những cái trao đổi với các hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu và làm việc với cả các đơn vị chức năng của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính. Và cùng với cái việc là tổ chức các cái buổi làm việc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với đại diện của các hãng tàu và các cái hiệp hội, các doanh nghiệp chủ hàng, thì Bộ Công Thương cũng đã có chủ động báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình này. Trong đó thì cũng có những đề xuất sơ bộ bước đầu để có thể đưa ra những cái giải pháp nhằm tháo gỡ cũng như là giảm thiểu cái tác động thiệt hại của cái tình trạng tăng giá cước vận tải biển đối với hoạt động xuất nhập khẩu.
Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương về giải pháp ứng phó trước việc giá cước vận tải biển và container rỗng tăng cao bất thường trong thời gian gần đây. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết vào khoảng 4 giờ 17 phút sáng nay, một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Đây là trận động đất tiếp theo trong hàng loạt các trận động đất đã xảy ra tại khu vực Tây Bắc thời gian vừa qua. Đáng chú ý nhất là trận động đất mạnh 5,3 độ Richter ở Mộc Châu vào ngày 27 tháng 7 năm ngoái gây rung chấn cho tới Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, kéo theo đó là hàng chục dư chấn tiếp theo gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa ở Mộc Châu. Tiếp theo là những thông tin thời tiết đáng chú ý với phần cập nhật của biên tập viên Bùi Chuyên.
Miền Bắc ban ngày tiếp tục có nắng ấm, nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến từ 19 đến 21 độ. Về đêm và sáng, nhiệt độ ở miền Bắc cũng bắt đầu nhích dần. Thấp nhất đêm nay ở vùng Trung Du và Đồng Bằng khoảng 12 đến 13 độ, vùng núi từ 7 đến 11 độ. Ngay cả các điểm núi cao như Sapa, Lào Cai, Đồng Văn, Hà Giang, nhiệt độ cũng tăng lên từ 2 đến 4 độ. Khả năng xuất hiện băng giá sẽ thấp hơn những ngày vừa qua. Trời sẽ còn ấm lên tới khoảng ngày 16 tháng 1, tức là thứ Bảy. Sau đó ngày 17 và 18 tháng 1 sẽ có thêm không khí lạnh mạnh xuống, gây ra đợt rét đậm rét hại thứ tư trong mùa đông năm nay. Miền Trung cũng kết thúc chuỗi ngày mưa rét và chuyển sang nắng ấm từ nay đến thứ Bảy. Tây Nguyên và Nam Bộ sáng sớm lạnh và rét, ban ngày trời nắng khô. Về chất lượng không khí ở khu vực Hà Nội và một số địa phương ở Đồng bằng Bắc Bộ, nhìn chung ở mức xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe mọi người, nhất là những người bị bệnh về đường hô hấp. Do vậy, người dân khi ra ngoài cần chú ý đeo khẩu trang đầy đủ.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thủ đô Viêng Chăn của Lào diễn ra lễ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tham dự đại hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachit, Thủ tướng Thonglun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Pani Yathotu, các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cùng 768 đại biểu đại diện cho gần 350.000 đảng viên trong cả nước và hơn 147 vị khách mời. Phóng viên Vân Thiêng và Đặng Thùy, thường trú tại Lào, phản ánh.
Với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo ổn định chính trị vững chắc, triển khai đường lối đổi mới đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội theo hướng chất lượng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, tiếp tục đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, đi lên mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Trong 3 ngày từ hôm nay đến hết ngày 15 tháng 1, đại hội sẽ tập trung thảo luận và thông qua báo cáo chính trị, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, cũng như sự chỉ đạo lãnh đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 8 2016-2020. Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 9 2021-2025, đưa đất nước Lào thoát khỏi tình trạng khó khăn, vượt dậy nền kinh tế phát triển hướng tới mục tiêu chất lượng, trọng tâm, xanh và bền vững. Trong diễn văn khai mạc đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachit đã khái quát một số thành tựu cơ bản của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào suốt 5 năm qua.
5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước đã có những sự phát triển không ngừng và giành nhiều thắng lợi to lớn, bảo đảm cho đất nước duy trì được ổn định về chính trị, an ninh trật tự được bảo đảm, chế độ dân chủ nhân dân và các thành quả của sự nghiệp cách mạng luôn được bảo vệ một cách vững chắc, đời sống của nhân dân các dân tộc tiếp tục được cải thiện và không ngừng được nâng cao. Vấn đề xóa đói giảm nghèo được giải quyết theo các mục tiêu và nghị quyết đại hội đề ra. Tình hình an ninh quốc phòng trong cả nước luôn luôn được duy trì ổn định và được tổ chức thực hiện một cách tích cực. Lực lượng vũ trang tiếp tục được củng cố, xây dựng trở thành một sức mạnh vững chắc cho mặt trận chính trị tư tưởng.
Thành tựu cơ bản của 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ 10 là mặc dù đối mặt với những khó khăn nặng nề về tài chính, tiền tệ và vấn đề nợ công, cũng như tác động nặng nề từ thiên tai và đại dịch COVID-19. Nhưng Lào vẫn giữ được tăng trưởng kinh tế bình quân của cả giai đoạn ở mức 5,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.664 đô la, tăng 694 đô la so với năm 2015. Các chương trình dự án đầu tư lớn trong nhiều lĩnh vực như giao thông, năng lượng, công nghiệp, xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo ra diện mạo mới cho sự phát triển trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của đất nước, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, trở thành nhân tố cơ bản đảm bảo phát triển kinh tế bền vững trong những năm qua. Trong đó, Lào đã đạt được một chỉ số phát triển nhân lực của các nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng, dân chủ trong Đảng không ngừng được mở rộng, phát huy trí tuệ, nguồn lực toàn Đảng toàn dân tham gia xây dựng đất nước. Tiếp tục giữ vững quan hệ đối ngoại hữu nghị và mối quan hệ hợp tác với các nước bạn bè chiến lược phát triển lên tầm cao mới. Trong đó, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam tiếp tục đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế bằng nhiều hình thức đa dạng trên cơ sở kiên định đường lối đối ngoại phù hợp với tình hình, góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình ở khu vực và quốc tế. Nhiệm kỳ 2021-2025, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố chính trị tư tưởng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội theo hướng chất lượng mới, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đặt mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân 4% một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 2.900 đô la Mỹ một năm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện phát triển của từng vùng, từng khu vực, gắn với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, tập trung xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật, văn hóa, khoa học và nguồn nhân lực nhằm từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội cũng sẽ xem xét thông qua điều lệ Đảng sửa đổi và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 gồm 71 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết.
Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin, phát biểu trong phiên bế mạc đại hội lần thứ 8 của Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố sẽ tăng cường khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân và sẽ làm mọi thứ để xây dựng quân đội hùng mạnh nhất. Đây là chính sách không hề mới của Triều Tiên, song là thông điệp rõ ràng mà nước này muốn gửi tới Mỹ và Hàn Quốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều đang gặp bế tắc. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Về vấn đề hạt nhân, tại đại hội, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết, ông đã nỗ lực và kiên nhẫn tối đa khi tiến hành đàm phán với Mỹ thông qua các cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên đến nay, Mỹ vẫn là kẻ thù lớn nhất của nước này khi gây ra các cản trở cho sự phát triển của đất nước. Tại đại hội đảng lần này, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã kêu gọi tăng cường khả năng răn đe hạt nhân, phát triển tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu trong phạm vi 15.000 km, đồng thời làm mọi thứ để xây dựng một quân đội hùng mạnh nhất.
Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để tăng khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân hơn nữa, xây dựng khả năng quân sự mạnh nhất. Bằng cách này, quân đội của chúng ta sẽ tinh nhuệ hơn và mạnh hơn. Chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện vai trò của mình trước bất kỳ mối đe dọa hay tình huống bất ngờ nào.
Cũng tại đại hội, Triều Tiên thông báo nước này đã hoàn thành nghiên cứu thiết kế tàu ngầm hạt nhân mới và đang trong quá trình kiểm tra cuối cùng. Về chính sách đối ngoại, Triều Tiên xác định rõ sẽ mở rộng các mối quan hệ đối ngoại toàn diện với các nước có tư tưởng chống đế quốc, tìm cách làm mới mối quan hệ liên triều, xác định đường lối đối ngoại chống Mỹ một cách chiến lược, thúc ép Mỹ từ bỏ các chính sách thù địch để có thể cải thiện mối quan hệ giữa hai bên. Như vậy, thông qua đại hội lần này, Triều Tiên muốn gửi tới chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, khi mà hai nước từng có những khoảnh khắc thăng trầm dưới thời kỳ Tổng thống Donald Trump.
Hạ viện Mỹ tối qua theo giờ Mỹ đã thông qua nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence miễn nhiệm Tổng thống Donald Trump thông qua tu chính án thứ 25. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
Với 223 phiếu thuận và 205 phiếu chống, Hạ viện Mỹ, hiện do Đảng Dân Chủ kiểm soát, đã thông qua nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence miễn nhiệm Tổng thống Donald Trump thông qua tu chính án thứ 25. Theo tu chính án này, Phó Tổng thống và nội các có quyền phế truất Tổng thống nếu xác định Tổng thống không có khả năng thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Ngay trước khi Hạ viện bỏ phiếu đối với nghị quyết này, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã gửi thư tới Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khẳng định ông sẽ không kích hoạt tu chính án thứ 25 nhằm phế truất Tổng thống Trump. Ông Pence đã từ chối thực hiện điều này vì cho rằng động thái này sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Ông cũng cam kết sẽ phối hợp với chính quyền sắp tới để đảm bảo một quá trình chuyển giao trật tự. Hạ viện Mỹ ngày 13 tháng 1 cũng sẽ bỏ phiếu thông qua nghị quyết luận tội ông Trump sau khi nghị quyết này chính thức được giới thiệu bởi các hạ nghị sĩ Dân Chủ hồi đầu tuần. Nghị quyết này dự kiến cũng sẽ được thông qua tại Hạ viện khi hiện nay đã có ít nhất 218 hạ nghị sĩ Dân Chủ và 3 hạ nghị sĩ Cộng Hòa lên tiếng sẽ ủng hộ việc luận tội Tổng thống. Nếu nghị quyết này được thông qua tại Hạ viện, ông Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội 2 lần trong một nhiệm kỳ.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, với những ai từng đến nước Pháp, từng đến Paris, đại lộ Champs-Élysées chắc chắn là một trong những địa điểm không thể không ghé qua, bởi đại lộ được coi là một trong những biểu tượng của nước Pháp và sự tráng lệ của đại lộ này là minh chứng rõ nét nhất khi nói về một thủ đô hoa lệ. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi mỗi ngày đại lộ Champs-Élysées thu hút hơn 100.000 người đi bộ, trong đó hơn 70% là khách du lịch. Thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận là mới đây, thị trưởng thủ đô Paris phê duyệt dự án cải tạo đại lộ thành một khu vườn tráng lệ bậc nhất thế giới với tổng kinh phí lên tới 300 triệu euro. Đây là một dự án đầy tham vọng nhằm mang lại diện mạo hoàn toàn mới cho đại lộ. Biên tập viên Thúy Ngọc có cuộc trao đổi với phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp sẽ cùng tìm hiểu vì sao Pháp lại chuyển đổi con đường mang tính biểu tượng này và người dân Pháp cảm nhận ra sao trước quyết định này.
Thưa quý vị và các bạn, đại lộ Champs-Élysées được thiết kế lần đầu tiên vào năm 1667, nhưng hình dáng hiện tại của đại lộ được hình thành từ năm 1838 theo bản thiết kế của kiến trúc sư Ignahito. Bởi vậy, kế hoạch cải tạo mà thị trưởng Paris Anne Hidalgo vừa phê duyệt thực sự là một cuộc cách mạng khi mang lại diện mạo hoàn toàn mới cho đại lộ Champs-Élysées. Theo thiết kế mới thì không gian dành cho các tuyến đường xe cộ trên đại lộ sẽ giảm đi một nửa. Thay vào đó là các khu vực dành cho cây xanh với thảm cỏ được thiết kế tỉ mỉ, những lối nhỏ dành cho người đi bộ và cả những đường hầm cây xanh để cải tạo chất lượng không khí. Kiến trúc sư Philippe Champarita của công ty kiến trúc PCA Stream, đơn vị phụ trách thiết kế trong dự án cải tạo đại lộ Champs-Élysées, lý giải.
Đại lộ Champs-Élysées vẫn đang thu hút ngày càng nhiều khách du lịch. Các doanh nghiệp cũng tìm cách để có được cơ hội kinh doanh bên đại lộ.
Nhưng với người Pháp, dáng vẻ của đại lộ đã bắt đầu cũ kỹ. Champs-Élysées đã trở thành nơi tổng hợp của những vấn đề mà nhiều thành phố trên thế giới đang phải đối mặt như là ô nhiễm, chủ nghĩa tiêu dùng. Vì vậy, thiết kế mới sẽ mang lại cho đại lộ một triết lý phát triển mới về sinh thái, hòa nhập và truyền cảm hứng.
Trước khi thị trưởng thủ đô Paris phê duyệt dự án cải tạo đại lộ Champs-Élysées, ý tưởng và thiết kế của dự án đã được tham vấn với giới chuyên môn và công chúng Pháp. Vậy người dân Pháp có suy nghĩ như thế nào về quyết định này? Chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp để tìm hiểu về câu chuyện này. Xin chào anh Quang Dũng ạ.
Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa anh, Pháp vừa mới thông qua kế hoạch cải tạo đại lộ Champs-Élysées theo hướng thành một khu vườn. Đã có nhiều năm làm việc tại Paris thì cá nhân anh có cảm nghĩ như thế nào khi đến một ngày đại lộ Champs-Élysées không còn giống như ngày nay với hình ảnh là một trong những đại lộ đẹp nhất hành tinh ạ thưa anh?
Vâng, dự án 250 triệu euro mà tòa thị chính thủ đô Paris vừa thông báo liên quan đến việc biến đại lộ Champs-Élysées thành một khu rừng là một dự án tạo ra rất nhiều tranh luận tại Pháp trong hơn một năm qua. Đại lộ Champs-Élysées thì quả thực là một đại lộ rất đẹp. Đại lộ này thì mang cả vẻ đẹp lịch sử, văn hóa lẫn tự nhiên và quả thực là một niềm tự hào của nước Pháp. Việc biến đại lộ này thành một khu rừng thu nhỏ giữa trung tâm thủ đô Paris thì sẽ không làm mất đi các vẻ đẹp lịch sử cũng như là văn hóa của đại lộ Champs-Élysées mà sẽ tạo thêm sức hút mới cho đại lộ này. Nếu như dự án được thực hiện thì tôi nghĩ là nó sẽ là một điểm nhấn tuyệt vời cho thủ đô Paris của Pháp.
Vâng, vậy thì anh có thể lý giải vì sao giới chức Pháp lại quyết định cải tạo đại lộ Champs-Élysées ở thời điểm này ạ?
Mục đích lớn nhất mà chính quyền thủ đô Paris muốn cải tạo đại lộ Champs-Élysées đó là mang lại một sức sống mới cho đại lộ này. Trên thực tế thì mặc dù vẫn là một đại lộ nổi tiếng hàng đầu của châu Âu và thế giới, nhưng mà sức hút của đại lộ Champs-Élysées thì cũng không còn được như trước kia. Cách đây vài năm thì chính quyền Paris cũng đã cho lắp thêm 4 đài phun nước hiện đại trên đại lộ, nhưng dự án này dù tốn kém nhưng cũng không tạo nên điểm nhấn mới. Tuy nhiên thì về sâu xa thì việc cải tạo đại lộ Champs-Élysées nằm trong tổng thể một chính sách cực kỳ thiên về môi trường của thị trưởng thủ đô Paris, đó là bà Anne Hidalgo. Bà Hidalgo thì nhiều năm nay thì có tham vọng biến Paris thành một thành phố xanh, một đô thị rừng, nên đã đề ra rất nhiều chính sách để hạn chế lưu thông ô tô trong nội đô. Ngoài dự án cải tạo đại lộ Champs-Élysées thì chính quyền Paris còn có 4 đến 5 dự án rừng hóa khác tại Paris, như là tại quảng trường Tòa thị chính ở quận 4, rồi quảng trường chứng khoán ở quận 2. Chính sách môi trường là một trong các ưu tiên lớn nhất của chính quyền thủ đô Paris, và việc cải tạo đại lộ Champs-Élysées thì cũng là một phần trong chiến lược đó.
Thưa anh, đại lộ Champs-Élysées được coi là một trong những cái biểu tượng của thủ đô Paris của nước Pháp. Vậy thì người dân Pháp nhìn nhận như thế nào về quyết định cải tạo đại lộ này với nhiều không gian xanh hơn ạ thưa anh?
Trong những năm qua thì ý thức về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu tại châu Âu nói chung cũng như là nước Pháp nói riêng thì lên rất cao. Và các đảng xanh thì đã trở thành một lực lượng chính trị lớn, đặc biệt là trong giới trẻ tại Pháp. Do đó nên hầu hết các chính trị gia cũng như là các đảng phái tại Pháp thì đều đưa ra các dự án về môi trường rất tham vọng. Người dân Pháp thì đa số cũng ủng hộ các dự án này. Tuy nhiên thì với thủ đô Paris thì các chính sách của bà thị trưởng Anne Hidalgo thì cũng tạo ra rất nhiều tranh cãi. Vì cũng có không ít người cho rằng là thủ đô Paris với tư cách là một thành phố hạng A trên thế giới, một trung tâm kinh tế tài chính lớn hàng đầu của cả châu Âu, thì không thể chỉ biến thành một thành phố của bảo tàng và cây xanh. Việc bà Anne Hidalgo quá tham vọng biến Paris thành một đô thị rừng có thể tạo ra các cản trở cho việc xây dựng một Paris năng động về kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh Brexit khi mà Paris đang phải cạnh tranh gay gắt cùng với các thành phố đối thủ khác như là Frankfurt của Đức hay là Amsterdam của Hà Lan trong việc lôi kéo các tập đoàn kinh tế tài chính lớn rời khỏi London của Anh.
Xin cảm ơn anh Quang Dũng. Thưa quý vị và các bạn, như anh Quang Dũng vừa chia sẻ thì giới chức Pháp có lý do để quyết định cải tạo đại lộ Champs-Élysées, một sự thay đổi phù hợp với xu thế và triết lý phát triển trong tương lai. Nhưng đại lộ Champs-Élysées đã mang hình dáng như hiện tại gần 200 năm qua. Vì vậy, một khu vườn Champs-Élysées mới cũng có thể khiến cho một số người tiếc nuối. Có một thông tin đáng lưu ý là dù đã phê duyệt dự án, nhưng việc chính thức cải tạo đại lộ Champs-Élysées sẽ chỉ bắt đầu sau thời điểm Pháp tổ chức Thế vận hội Olympic vào năm 2024. Và từ nay đến thời điểm đó, thì những ai yêu mến vẻ đẹp của đại lộ Champs-Élysées vẫn có thể ghé thăm nơi đây để lưu giữ những hình ảnh mà sau này sẽ không bao giờ quay trở lại.
Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và thế giới đều tăng. Hiện trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 1.855 đô la Mỹ một ounce. Còn tại thị trường trong nước, vàng SJC các thương hiệu niêm yết ở mức mua vào là 56.100.000 đồng một lượng và bán ra là 56.720.000 đồng một lượng. Còn công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long ở mức mua vào là 54.910.000 đồng một lượng và bán ra là 55.610.000 đồng một lượng.
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.134 đồng đổi một đô la. Tại đa số các ngân hàng thương mại như Vietcombank, Vietinbank niêm yết tỷ giá ở mức mua vào là 22.980 đồng một đô la và bán ra là 23.160 đồng một đô la.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định số 132 giao Ban Quản lý dự án đường sắt tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu tăng cường loại hình vận tải bằng đường sắt để kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Còn trên thị trường chứng khoán diễn biến đáng chú ý trong phiên sáng nay đó là chỉ số tăng mạnh ngay khi mở cửa leo lên mốc 1.200 điểm, nhưng VN Index nhanh chóng bị đẩy lùi trở lại. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đạt 1.196,35 điểm, HNX Index đạt 223,97 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành là dự án đặc biệt cấp quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án là 336.630 tỷ đồng, do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV làm chủ đầu tư. Vậy các bước thực hiện cần đảm bảo nguyên tắc nào để tiến độ 1 hoàn thành vào năm 2025, nhất là việc thu xếp vốn cho từng giai đoạn của dự án quan trọng này? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, Cảng không quốc tế Long Thành thì ông có thể phân tích rõ là bài toán kinh tế tổng thể.
Cảng hàng không quốc tế Long Thành thì đã được Đảng và Nhà nước quy hoạch từ rất lâu, trải qua hơn 10 năm để nghiên cứu tính khả thi. Tại kỳ họp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, chúng ta đã quyết định phê duyệt dự án, và đến Quốc hội khóa 14, chúng ta đã chủ động tách của cái đầu tư của Cảng hàng không quốc tế Long Thành ra làm hai dự án. Dự án về giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư và dự án đầu tư giai đoạn 1 của Long Thành. Dự án có thể khởi công được đấy là do cái sự chủ động của chính phủ trong cái việc kiến nghị với Quốc hội tách cái gói giải phóng mặt bằng ra khỏi cái dự án đầu tư, đặc biệt là các cơ quan của Quốc hội đã liên tục thực hiện giám sát đối với tỉnh Đồng Nai để mà đảm bảo là cái việc người dân và các cơ quan sau khi bàn giao diện tích đất để xây dựng cho sân bay Long Thành, họ có một cuộc sống tốt hơn. Với 5.000 hectare được giao đất cho sân bay Long Thành và trước mắt là giai đoạn 1 là 2.500 hectare, thì chúng ta thấy đời sống khu tái định cư đã được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp 2 lần vào chỉ đạo Đồng Nai, và sau đó thì chúng ta đã xây dựng cái khu tái định cư trước.
Theo kế hoạch thì giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào năm 2025, thì cái phân bổ tiến độ như thế nào để có thể là đạt được cái kế hoạch này ạ?
Đây là một sân bay lần đầu tiên do chúng ta đầu tư đạt cái tiêu chuẩn dự kiến thiết kế là 100 triệu khách khi hoàn thành và 50 triệu khách năm trong giai đoạn 1. Đây cũng là một cái dự án lần đầu tiên các cái doanh nghiệp Việt Nam là chủ trì và kết hợp cùng với các nhà tư vấn quốc tế để thiết kế và hoàn chỉnh. Khi dự án đưa vào khai thác vào cuối năm 2025, nó sẽ là một cái động lực cho phát triển của toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ và khu vực các tỉnh phía Nam. Đồng thời, cùng với đẩy mạnh nâng cấp của sân bay Nội Bài thì chúng ta sẽ giải quyết được một cái hướng phát triển mà chúng ta đã định ra cho kinh tế Việt Nam, là chúng ta sẽ chú trọng vào phát triển phần dịch vụ, trong đó có cái phần dịch vụ du lịch và phục vụ cho các nhà đầu tư khi mà đến Việt Nam tham quan đầu tư.
Thưa ông, là để đạt được nhất là về mặt chất lượng của dự án trọng điểm quốc gia thì các cái yêu cầu gì đặt ra?
Rút kinh nghiệm của chính phủ trong chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tức là đảm bảo cho đời sống của người dân cái khu dự án ổn định trước, sau đó chúng ta triển khai dự án thì nó tránh cái tình trạng là đời sống của người dân bị ảnh hưởng. Và cái thứ hai nữa là chúng ta khi chúng ta như vậy thì doanh nghiệp của Việt Nam được chủ động tham gia vào hơn và có đầy đủ khả năng khi chúng ta thực hiện đấu thầu tham gia dự án.
Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua gala trao giải thưởng quả bóng vàng 2020 đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau một giải thành công cùng câu lạc bộ Hà Nội ở V-League cũng như trở lại đội tuyển quốc gia, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết được trao giải thưởng quả bóng vàng. Chia sẻ sau khi lần đầu tiên đoạt danh hiệu này, Văn Quyết nói.
Là một cái kỷ niệm rất đặc biệt khi kỷ niệm 25 năm ngày quả bóng vàng Việt Nam xuất hiện. Một năm bóng đá Việt Nam cũng rất nhiều khó khăn, nhưng bóng đá đã trở lại, khán giả đã tới sân, mọi người cảm thấy vui vẻ. 2021 mong rằng đất nước sẽ không còn vướng phải những cái bệnh dịch để cho những cầu thủ, những khán giả được tới sân ủng hộ bóng đá. Các cầu thủ sẽ được phát triển, đội tuyển Việt Nam sớm sẽ quay trở lại đấu trường để gặt hái được nhiều thành công.
Trong khi đó, Huỳnh Như lần thứ 3 đoạt giải thưởng quả bóng vàng nữ. Cô chia sẻ.
2020 vừa qua thì không riêng về bóng đá Việt Nam, mà bóng đá trên thế giới cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà cũng may mắn là ở Việt Nam mình đã ngăn chặn được cái nguồn lây, và bóng đá Việt Nam đã có thể trở lại, và tụi em cũng đã có những cái giải đấu như là cúp quốc gia và giải vô địch quốc gia rất là tốt. Và đó cũng chính là một cái bước đà để chuẩn bị cho những cái giải đấu quan trọng trong năm nay. Em cũng như là các đồng đội sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để mà giành được cái chức vô địch tại SEA Games lần này.
Ban tổ chức đã trao giải thưởng quả bóng vàng Futsal cho Minh Chí của Thái Sơn Nam, danh hiệu cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất cho Bruno của Viettel, cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất cho Bùi Hoàng Việt Anh của Hà Nội FC, cầu thủ trẻ nữ xuất sắc cho Ngân Thị Vạn Sự của câu lạc bộ Hà Nội.
Hôm qua ngày 12 tháng 1, câu lạc bộ Sài Gòn làm lễ xuất quân mùa giải 2021. Lực lượng của Sài Gòn tham gia mùa giải năm nay đã được thay đổi mạnh sau khi thay gần như toàn bộ đội hình thi đấu tại V-League 2020 và mang về hàng loạt nhân tố mới. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho rằng:
khi tôi chọn một cầu thủ nào đó là nó có cái cơ sở hết. Tôi nghĩ rằng là Melo và Tiago là những cái cầu thủ mà chúng tôi cần. Chúng tôi còn thêm Matsui rồi Taka và Wu Sang-ho. Với những cái cầu thủ đó mà vào trong cái đội hình này thì chúng tôi không có lo. Thay đổi 21 cầu thủ là một cái đội bóng mới hoàn toàn. Chỉ cần tập luyện cho tốt, tổ chức tâm lốt, thay đổi cái tư duy của cầu thủ chuyên nghiệp. Sài Gòn FC năm nay rất là chuyên nghiệp, chuẩn bị tốt.
Trước khi giải diễn ra, Sài Gòn cũng có những thay đổi nhân sự trên băng ghế lãnh đạo. Theo đó, ông Trần Hòa Bình, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần bóng đá Sài Gòn chính thức trở thành chủ tịch kiêm giám đốc điều hành câu lạc bộ.
Sau 5 ngày học tập, rút kinh nghiệm, cập nhật kiến thức và trải qua các bài kiểm tra, đánh giá, hôm qua 28 giám sát trận đấu đã hoàn thành các nội dung quan trọng trong đợt tập huấn trước mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021. Tại chương trình tập huấn năm nay, bên cạnh các nội dung đánh giá, thảo luận, rút kinh nghiệm đối với các hạn chế tồn tại ở mùa giải 2020, cập nhật những điều chỉnh bổ sung trong luật thi đấu, các giám sát trận đấu cũng được hướng dẫn để tiếp cận về ứng dụng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ tại mùa giải 2021 sắp tới. Ông Dương Văn Hiền, trưởng ban trọng tài VFF cho biết công tác trọng tài ở mùa giải năm nay sẽ được quan tâm sâu sát hơn.
Công việc này chúng tôi làm rất là xuyên suốt. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm năm vừa qua thì ban trọng tài chúng tôi làm cái lớp tập huấn này sâu sát hơn, chất lượng hơn những năm trước để trang bị cho anh em làm nhiệm vụ tốt đó. Mùa giải này có sự thay đổi về hình thức kỷ luật để cho các cầu thủ khi sai sót trên sân là họ chấp hành tốt hơn. Ngược lại, ban trọng tài cũng thế, là sẽ khuyến cáo tất cả anh em trọng tài, đặc biệt là những tình huống phạm lỗi nghiêm trọng thì phải xử lý cho đúng, chứ không để sai sót như năm rồi có những trường hợp mà thẻ đỏ mà trọng tài đã bỏ qua.
Rạng sáng nay 13 tháng 1, Manchester United vươn lên chiếm ngôi đầu bảng sau khi giành chiến thắng 1-0 trên sân Turfmoor của Burnley trong trận đấu bù thuộc vòng 1 Premier League. Người ghi bàn duy nhất trong trận đấu này là tiền vệ Paul Pogba. Với kết quả này, Manchester United được 36 điểm, hơn Liverpool 3 điểm và chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Solskjaer cho rằng:
chúng tôi đã thi đấu thật sự tốt và xứng đáng giành chiến thắng. Tôi hài lòng với phong độ của đội trong thời điểm này. Đây là trận đấu đầy cảm xúc, nhưng tôi cũng phải nói rằng nó rất khó khăn. Chúng tôi đã có được vị trí tốt. Sau đây, chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Liverpool ở vòng tới, một đội bóng mạnh nhất ở trong nước.
Trong khi đó, dù thua trận, nhưng huấn luyện viên Shin Dai-chi vẫn đánh giá cao sự thể hiện của các cầu thủ Burnley.
Chúng tôi đã chơi tốt trước một đội bóng hàng đầu. Các cầu thủ đã thể hiện được phẩm chất của từng người. Chúng tôi cũng đã tạo ra được những cơ hội nhưng không ghi được bàn. Chúng tôi đã thiết lập được thế trận vững chắc trước một đối thủ nhanh, mạnh và nguy hiểm. Tôi thật sự hài lòng với các cầu thủ.
Dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc ban ngày tiếp tục có nắng ấm với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 19 đến 21 độ. Về đêm và sáng, nhiệt độ ở miền Bắc cũng bắt đầu nhích dần lên. Tây Nguyên và Nam Bộ sáng sớm lạnh và rét, ban ngày trời nắng khô. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, chiều nắng, đêm không mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 8 đến 20 độ, có nơi dưới 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, chiều nắng, đêm không mưa, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 8 đến 20 độ, vùng núi từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, chiều nắng, đêm không mưa. Phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét đậm, nhiệt độ từ 9 đến 19 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Tây Nguyên chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 24 độ. Nam Bộ chiều nắng, đêm không mưa, đêm trời lạnh, miền Đông trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, chiều nắng, đêm không mưa, trời rét đậm, nhiệt độ từ 8 đến 20 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Đông cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Hằng Nga, Thanh Trường, Đức Hưng, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.